的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎会泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời viễn thanh hằng.
Quỳnh Như cảm ơn quý thính giả do làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc là trên điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas và 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 10 năm 2012, và từ phòng ghi âm của đài Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống của Power Talk. Và để bắt đầu chương trình Từ cánh đồng mây, Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú Phan Đình Minh.
À, tôi biết là tôi nghe cái đường dây của tôi nó có rõ không cô ha? À, tôi không nghe được cô rõ lắm, hay là tại cái headphone của tôi. À, bây giờ tôi nghe được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm thưa cô ạ. Có lẽ lần đầu tiên là tôi được làm việc với cô ngày hôm nay, thưa cô Quỳnh Như. À, cô khỏe không cô?
Dạ vâng, Quỳnh Như rất là khỏe, và chú Phan Đình Minh nghe giọng chú Phan Đình Minh Quỳnh Như biết là chưa, rất là khỏe ngày hôm nay.
Cảm ơn cô nhiều lắm thưa ạ. À, hôm nay là cái cuối tuần cuối cùng của tháng 10 thưa cô. À, cũng vào trong cái tuần tới này có một cái ngày lễ rất là đặc biệt cho các em. À, tôi không biết là ngày xưa khi cô sang tới Hoa Kỳ này cũng đã có những lần cô đón chào cái ngày lễ này. À, ngày Halloween chúng tôi gọi, đối với những người lớn tuổi chúng tôi gọi đó là ngày lễ ma quỷ thưa cô, ngày ma cà rồ. Và đối với những người Việt Nam như tôi thì ở Việt Nam tôi ngày xưa cũng có hai ngày lễ ma quỷ thưa cô ạ. Tôi sẽ nói tại sao có hai ngày lễ ma quỷ ở Việt Nam đối với tôi và những người Việt Nam tị nạn thưa cô. À, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin phép cô để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Từ cánh đồng mây trên làn sóng 1600 AM của đài Sài Gòn Dallas. À, tất cả những vùng lân cận tại đây, à, quý vị trên toàn cầu, mạng lưới toàn cầu của tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy cũng như những người bạn thân mến của tôi là anh Hoàng Vinh đang phụ trách chương trình này trên hệ thống YouTube truyền âm đi toàn cầu. Chúng tôi kính gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Quỳnh Như, tháng 10 năm nay, năm 2012 này là một trong bốn tháng 10 lạnh nhất từ xưa đến nay thưa cô, trong 115 năm mà người ta theo dõi thưa cô ạ. Nhiệt độ trung bình là không bao giờ dưới 55, hay là dưới 60 độ đâu. Thế mà sáng hôm nay nơi mà tôi ở vùng ngoại ô đã xuống tới 39 độ cô ạ. Có lẽ những ngày lạnh cho tôi và toàn thể quý khán thính giả nhớ lại những cái chuyện cũ, những năm về trước thôi cô ạ. Tôi nói với những cái chuyện mà tôi vừa nói với cô là đối với những người thân mến của tôi cũng như người đang lắng nghe này, có hai ngày ma cà rồ ở Việt Nam, ngày ác quỷ ở Việt Nam thưa cô ạ. Đó là ngày thứ nhất là ngày 1 tháng 11 năm 1963 thưa cô, ngày đảo chánh mà người ta, ông tổng thống Johnson của Hoa Kỳ, ông nói là đã có một bọn ác ôn côn đồ đang nguyền rủa đã giết đi một vị anh linh của lãnh đạo của miền Nam Việt Nam, chế độ đệ nhất nền đệ nhất Cộng Hòa. Toàn thể anh chị em trong trình từ cánh đồng mây đài Sài Gòn Dallas 1600, tất cả các đài dọc miền Đông miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do và các diễn đàn bạn, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, chúng tôi xin được đốt một nén hương lòng tưởng niệm đến ngày giỗ lần thứ 49 của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, vị tổng thống khả kính đầu tiên của nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, anh hùng tử khí hùng nào tử, trong cái tâm tình anh hùng tử khí hùng nào tử và những người ngay tại trong Việt Nam cũng nhớ đến ân đức của đức cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Chúng tôi xin được tiếp chuyện với một người từ xứ Huế, giáo sư An Bằng. Chúng con xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cha, nếu cha nghe được con.
Vâng, xin chào anh Phạm Bình Minh và toàn thể anh chị em nghe đài. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, quản sứ giáo sứ An Bằng, tổng giáo phận Huế. Xin chúc sức khỏe tất cả anh chị em.
Thứ nhất là con chúc sức khỏe này cho cha, và con xin chúc lại theo như lời cha là Chúa ở cùng cha nhé. Giáo sư An Bằng có gì lạ không? Bây giờ đã là mùa thu ở bên Việt Nam, và hình như là theo con biết là nói chuyện với cha ngày hôm qua là đang là mùa bão tại xứ dạy miền Trung hay sao thưa cha giải ạ?
Vâng, ngày hôm nay thì điện cúp hết, không có ánh sáng của điện nữa, và bầu trời hôm nay đang còn mưa và gió vì có cơn bão đi ngang qua miền Trung. Tuy Huế nằm ngoài cái vùng tâm bão nhưng mà cũng bị ảnh hưởng, cho nên hiện giờ mưa và gió rất là gay gắt. Thành là chúng ta đang ở trong mùa bão, cũng như ở bên Hoa Kỳ hiện giờ cũng nhiệt độ xuống trong mùa đông đó.
Chúng con đặc biệt là chưa tới mùa đông thôi chứ.
Trời thì như vậy thay đổi bốn mùa.
Dạ.
Nhưng mà cái quan trọng á là cái con người của chúng ta, của dân tộc Việt Nam, làm sao mà đi đúng về quy định của trời đất, đó là tất cả đều phục vụ cho người dân ấm no hạnh phúc, đó là cái quy định của trời đất. Chúng ta cầu mong cho đất nước Việt Nam được như vậy.
Thì cha giải, chắc cha lớn lên cha cũng đọc cái câu mà con cũng biết, đó là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu cha. Tức là có sự thay đổi mà.
Thì đương nhiên là chúng ta sống phải có hy vọng. Không hy vọng thì chúng ta coi như cuộc đời chúng ta là tiêu luôn. Phải có hy vọng. Nhưng mà hy vọng đó không để ru ngủ chúng ta, mà hy vọng đó phải thúc đẩy chúng ta hành động. Và lúc nãy thì chúng ta cũng đốt lên cái ngọn nến để mà tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã đem đất nước Việt Nam đi vào một cái tình hình mới, một cái nền dân chủ tự do hạnh phúc. Nhưng mà ngài đã bị ám sát một cách dã man. Hôm nay chúng ta lùi lại gần nửa thế kỷ để tưởng nhớ con người đó và cầu nguyện cho con người đó, cũng như chúng ta cũng nói gương con người đó để mà tiếp tục con đường phục vụ tổ quốc chúng ta.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, con với cha có lẽ chúng ta lớn lên không xa cách về tuổi đời nhiều lắm đâu. Thời của cha lớn lên cũng như thời của con lớn lên, và tất cả những người đang theo dõi chương trình này ở Việt Nam có hai người có lẽ vào thời cận đại này như cha vừa mới nói được nhắc đến nhiều nhất, đó là ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm. Ông Hồ Chí Minh ở miền Bắc, khi ông về và đảng của ông về đã biến miền Bắc trở thành một địa ngục trần gian, thưa cha. Gia đình con được may mắn, người ta bảo là con hai lần con để bọc điều đều đi ra khỏi được Việt Nam cả, để không có chịu những cái sự khổ nhục như vậy. Có một câu chuyện kể là ở làng cùng một quê với ông Hồ Chí Minh, có một người bị đội cải cách về tìm kiếm để giết. Ông ta sợ quá, ông thấy là ông Hàn Lương, ông ta sợ quá, ông ta nhảy xuống giếng, mà cái đội cải cách này nó kéo từ ông ấy từ dưới giếng lên, và nó đấu tố một cái xác chết này tàn nhẫn. Những cái điều đó cha vừa mới nói đến, và con nhắc đến người thứ hai mà cha nhắc đến, đó là ông Ngô Đình Diệm. Gia đình con được vào trong Nam này, được lập nghiệp, được có đi học, được tất cả mọi sự của một người đi từ chốn tù ngục đi vào trong miền Nam, thì cha. Hai người, một người có một người, tôi con nghĩ là người ta cũng đều người nào cả hai ông này đều có tình yêu cả cha, con nghĩ như vậy. Có tình yêu của ông Hồ Chí Minh, con nghĩ là tình yêu vì ông ấy vì Đảng Cộng sản, ông ấy vì Đảng Cộng sản thế giới, ông ấy đã đưa Đảng Cộng sản vào Việt Nam. Và một người khác đó, ông Ngô Đình Diệm, đó là tình yêu mặc dù ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn của đất nước, ông ấy đã đưa cái tình yêu đến nằm trong lòng của ông, tận cùng sâu thẳm của đáy lòng, để lo cho nước Việt Nam, thưa cha. Tình yêu vì của ông Hồ Chí Minh, họ đã lấy được miền Nam, nhưng mà họ tất cả mọi người đều thất vọng, bất mãn, mâu thuẫn, xung đột nhau, và bây giờ đánh nhau rồi bỏ nhau cả, thưa cha Nguyễn Hữu Giải. Đi ngược lại như cha nói, gần một nửa thế kỷ có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của cha đối với ông Ngô Đình Diệm vào khoảng năm 1960 cho đến năm 1963 không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, đã nói tới ông Hồ Chí Minh thì tôi cũng thấy đây là một đại hòa cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Ông đi qua châu Âu rồi ông đưa một cái chủ nghĩa vô nhân đạo nhất thế giới, một cái chủ nghĩa và bản chất nó là độc hại, đưa vào Việt Nam để rồi gây ra một cuộc chiến trường kỳ đem lại không biết bao nhiêu chết chóc. Và cho tới hôm nay 2012, cái chủ nghĩa mà ông đem vào đây đang còn hành hạ dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam, đó là cái đau khổ nhất. Tưởng nhớ tới Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi lại thật tạ ơn Thiên Chúa đã cho Ngài xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng mà đã thiết lập cho Việt Nam chúng ta một nền dân chủ, một nền cộng hòa, thay thế cho một cái nền phong kiến quân chủ kéo dài không biết bao nhiêu là thế kỷ. Và kỷ niệm của tôi đối với Ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm đó là lúc đó tôi đang còn nhỏ tuổi, học tiểu học thôi. Nhưng mà năm 1954 tôi cũng phải vượt biển để tránh cái cộng sản, để đi vào miền Nam. Và tôi đã được chế độ của miền Nam an bài mọi sự. Chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng như rất nhiều gia đình đi tay không, nhưng vào miền Nam đã được bố trí để có nơi ăn chốn ở, rồi sau đó được đưa vào những cái khu tự do chọn lựa để lập nghiệp. Và đây là một cái kỷ niệm lúc nhỏ tôi đã cảm nhận được cái chính quyền của miền Nam đã giúp cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc trong lúc chạy trốn chế độ cộng sản ở miền Bắc.
Thế cha nói lại, con nghe phần cuối không được thì cha.
Alo.
Dạ thưa cha, nghe được con không?
À nghe đấy, nghe.
Dạ cha lặp lại cái phần chót của cha con không nghe được.
À vậy xin lỗi là tôi nói rằng cảm nghiệm của tôi về Tổng thống Ngô Đình Diệm đó là năm 1955 á, năm tư đó, tôi cũng phải chạy từ miền Bắc đi vào miền Nam để tránh cái cộng chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc, và đã được bố trí nơi ăn chốn ở, không đói khát một ngày nào cả, không thiếu thốn gì cả, dù chúng tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Rồi sau đó được tiếp tục bố trí đi vào những cái vùng kinh tế mà chúng tôi tự do chọn chứ cũng phải bắt buộc. Rồi chúng tôi được cấp đầy đủ phương tiện để làm ăn sinh sống và an cư lạc nghiệp. Được nhớ tới Tổng thống Ngô Đình Diệm, tôi cảm ơn Ngài và tôi cầu xin Chúa ban cho Ngài được hưởng phúc lành trên thiên đàng.
Con cảm ơn cha, cái tâm tình của cha đối với ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tất cả những điều gì cha và con đã nói chuyện với nhau ấy là chúng ta có suy nghĩ trước thôi cha. Vì tất cả những lời nói của mình sẽ chuyển sang hành động. Điều cha nói hay điều con đang phát biểu với cha với trên toàn cầu là chúng ta nói là sự thật. Điều chúng ta nói là điều có ích lợi. Điều chúng ta nói là điều khuyến khích cho việc tốt. Điều chúng ta nói là một điều cần thiết. Và điều chúng ta nói về hai người đã chết đi, ở một người miền Bắc miền Nam, chúng ta nói đều là những điều tốt và điều tử tế cả. Chúng ta không sự thật như thế nào chúng ta nói như thế vậy thì cha. 9 năm của nền đệ nhất Cộng hòa, có một cái điều gì đặc biệt nhất trong cuộc đời linh mục Nguyễn Hữu Giải của thời gian này không, thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì tôi khi di cư vào miền Nam, tôi ở Huế và được học hành tử tế đúng với cái quốc sách của Ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm, đó là ai học được phải được học. Cho nên có rất nhiều trường tạo rất nhiều cơ hội để cho tất cả mọi người muốn học là được đi học. Và tôi thuộc về những người được hưởng cái đường lối đó, chính sách đó. Rồi tôi cũng được biết bao nhiêu cái sự nâng đỡ để rồi tôi tự do chọn lựa con đường tu trì và được làm linh mục.
Có một bài thơ con nghĩ là cha cũng đã đọc rồi, và con nghĩ là tất cả những người muốn tìm hiểu về ông Ngô Đình Diệm họ cũng đã đều đọc cái tâm tình của ông viết những cái bài thơ. Nó có cái tựa đề là Nỗi Lòng. Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông, hỏi bến thuyền không, lái cũng không. Xe muối nặng nề thân vó ký, đường mây rộng rãi tiếc chim hồng. Vá trời lấp biển người đâu tá, bán lợi mua danh chợ vẫn đông. Lần nữa nắng mưa theo cuộc thế, cắm xào đợi khách thuở nào trong. Cha có tâm tình gì khi cha nghe bài thơ Nỗi Lòng này của ông cố tổng thống hay không, thưa cha giải ạ?
Thì qua những cái lời thơ và rất nhiều cái bài phát biểu của ngài tổng thống Ngô Đình Diệm, chúng ta thấy cái tâm tình đó, cái tư tưởng đó không phải đầu môi trọt lưỡi mà đã được ngài đưa ra hành động để phục vụ người dân và đồng bào, đồng thời đẩy đất nước đi lên ngang tầm các nước ở trên thế giới. Và một điều mà bây giờ tôi vẫn suy đi nghĩ lại và hết lòng thán phục, đó là trong thời gian tăm tối tăm sáng như vậy mà ngài đã bố trí cái sau đó gần nửa triệu người miền Bắc di cư vào miền Nam được ổn định rất sớm, và hiện giờ là những người giàu có thực sự ở miền Nam này. Đó là điều chúng tôi rất thán phục, mỗi lần nghĩ tới chúng tôi cảm động lòng và thấy nói là làm, chứ không phải như cộng sản nói thật nhiều mà làm ngược lại như chúng ta đang sống hiện giờ đây.
Tổng thống Johnson khi ông nói chuyện với ông thượng nghị sĩ McCarthy than phiền về việc chính quyền của ông tổng thống Kennedy đã giúp lật đổ và giết ông tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam lúc đó. Ông Johnson ông nói với ông thượng nghị sĩ Eugene McCarthy, ông nói là ngài còn nhớ lúc đầu người ta nói với tôi về ông Diệm, ông ta tham nhũng và ông ta phải bị giết, vì thế chúng ta giết ông ta. Tất cả chúng ta đã họp nhau lại và sử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa để hạ sát ông ta. Bây giờ chúng ta không có sự ổn định tại miền Nam. Đó là câu nói cách đây mấy chục năm thưa cha, và cho đến bây giờ theo cái tâm tình cha vừa nói với con thì cho đến bây giờ vẫn không có sự ổn định tại Việt Nam. Và cái điều suy nghĩ của con như vậy, và cái điều suy nghĩ của ông tổng thống Lyndon Johnson cách đây mấy chục năm có cùng một cái tâm tình với linh mục Nguyễn Hữu Giải hay không?
Vâng, thì chúng ta nói chuyện cái hậu quả của cộng sản. Nếu giả thiết lúc đó tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn tiếp tục để hiện diện trên đất nước Việt Nam thì ngài sẽ đẩy nước Việt Nam chúng ta lên tầm cao, và bây giờ chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh tự do chẳng khác gì ở nước Nhật hoặc là Hàn Quốc vân vân, chẳng thua gì các nước xung quanh chúng ta đâu, và người dân được hưởng mọi quyền lợi và mọi nhân quyền như mọi người dân ở trong các nước văn minh dân chủ khác.
Sự chuyển biến của từ đệ nhất cộng hòa sang nền đệ nhị cộng hòa có cái điều gì so sánh giữa hai nền đệ nhị đệ nhất và đệ nhị cộng hòa tại miền Nam Việt Nam thời trước năm 1975 không, thưa anh Nguyễn Huy Giải?
Thì tôi thấy có một điểm là đánh giá một cái nhà cầm quyền hoặc là một cái chế độ cầm quyền là người dân độc, đặc biệt là người nông thôn. Thì Việt Nam chúng ta là đa số là nông dân, có được sống hay không thì chúng ta thấy đời của tổng thống Ngô Đình Diệm với cái cải cách điền địa thì không biết bao nhiêu người nông dân đã được cấp đất để mình tự cày cấy trên cái mặt đất của mình. Nhà nước đã mua đất của Đại Điền Chủ để cho Đại Điền Chủ chỉ có 100 mẫu thôi, còn giữ phần đất bán cho nhà nước mua với giá đàng hoàng, sau đó cấp lại cho người dân để người dân có đất đai mà canh tác, để có cái độc lập về tài chính, cái độc lập về các cái quyền tự do khác. Đời đề nghị cộng hòa cũng vậy, có cái phong trào gọi là chủ trương gọi là người cày cỏ ruộng, nhà nước cũng mua đất, mua đai của những người có nhiều đất đai hơn rồi bán lại hoặc cấp phát cho người nông dân nghèo. Đó là những cái đường hướng rất thực tế và rõ ràng là lo cho người dân, đặc biệt là nông dân ở nông thôn. Thì chúng tôi thấy có hai điểm son đó. Trong lúc hiện giờ, chúng ta thấy xảy ra trong cái chế độ cộng sản này chứ, dân oan khiếu kiện, đau khổ vô cùng, chẳng ai đón nhận. Và cứ khiếu kiện, và cứ nghèo, cứ khổ, thậm chí còn bị bắt bỏ tù và phải chết nữa.
Trong phần giới thiệu chương trình của ngày hôm nay, con có nhắc đến cái tuổi đời của cha và của con đi qua, nó có hai cái ngày gọi là ngày của ma quỷ. Ngày 31 tháng 10 ở bên Hoa Kỳ này, các em thiếu nhi chào đón cái ngày lễ Halloween, ngày của ma quỷ. Theo như cái lịch sử của ngày Halloween là ngày 31 tháng 10 và ngày mùng 1 tháng 11, đó là ngày giáo hội Công giáo tưởng nhớ đến các thánh. Đêm trước ngày mùng 1 tháng 11, những người ma quỷ họ cũng họp nhau lại, họ làm cái chuyện ma quỷ của họ. Ngày ma quỷ đầu tiên đó là con nói đối với cá nhân con, mà con nghĩ Linh Mục Nguyễn Hữu Giải cũng đồng ý với con, đó là ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963. Và ngày ma quỷ lần thứ hai xảy ra trong cuộc đời cha cũng như cuộc đời của con, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đi ngược lại hai nền Cộng hòa 1 và 2 tại miền Nam. Và sau 37 năm sống dưới một đất nước người ta gọi là anh em bốn bể một nhà thanh bình vui vẻ, cha có sự nhận xét gì về ba cái chế độ mà cha đã trải qua trong thời gian từ lúc cha còn nhỏ cho đến bây giờ, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì tôi nói bây giờ, cách đây vài tuần thôi, trong tháng 10 này, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An gửi văn thư ra buộc giáo sứ chúng tôi phải trình cái chương trình lễ này kia, sinh hoạt này kia cho 2013 trình cho nhà nước hết. Nhưng rồi cứ đến lễ Chúa Giáng sinh hoặc là Chúa Phục sinh cũng phải làm tờ trình nữa. Thứ hai, phải làm cái báo cáo tất cả những cái nhân viên phục vụ giáo xứ, từ hội đồng giáo xứ, các khu vực, các xóm trưởng, rồi các hội đoàn, ghi tên cho rõ ràng để nạp cho nhà nước. Như vậy, chúng ta thấy dưới cái chế độ cộng sản này, chúng tôi đâu có tự do tôn giáo, chúng tôi bị theo dõi, bị gây không biết bao nhiêu là phiền phức. Rồi tòa giám mục Huế vừa rồi đấy có thuyên chuyển một số linh mục thì cũng phải làm đơn để mà trình cho cấp tỉnh, cấp huyện để thuyên chuyển linh mục này đến một cái vị trí này, vị trí khác. Như vậy chúng tôi cũng bị động trong vấn đề thuyên chuyển. Rồi bao nhiêu chuyện khác ở trong sinh hoạt của giáo phận, thành chúng tôi đang bị ràng buộc ở trong một cái cơ chế bắt hại tôn giáo một cách tinh vi, mục đích là để khống chế chúng tôi, hoặc là thuần hóa chúng tôi, hay là để lũng đoạn cái sinh hoạt của chúng tôi. Cho nên với một cái chế độ như thế, chúng tôi sống trong cái chế độ này, tôi thường ví, vì tôi đã ở tù rồi, ở tù cộng sản rồi, bây giờ tôi ví là khi ở tù cộng sản là tù nhỏ, bây giờ tôi đang sống trong đất nước Việt Nam là cái tù lớn, chứ không phải là cái đất nước tự do đâu. Như vậy cái điểm khác rất là khác của hai chế độ trước. Rồi bây giờ rộng hơn chút nữa, chúng tôi rất đau lòng về cái vụ 17 thanh niên thuộc giáo phận Vĩnh ở Nghệ An bị bắt, bị giam, bị đưa ra tòa. Rồi vừa rồi đấy là ba nhà dân báo là anh Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và chị Tà Phong Tân cũng đã bị kết án rất nặng nề bất công, từ 4 cho tới 12 năm tù. Một cái xã hội mà lên tiếng đòi những cái quyền của thuộc người công dân thì lại bị bắt. Hoặc là vừa rồi đây có nhiều thanh niên và nhiều người khác đấu tranh để bảo vệ đất nước, cụ thể là Hoàng Sa, Trường Sa, thì lại bị làm khó dễ và thậm chí bị bắt, bị giam tù, bị kết án. Và rất nhiều điểm khác nữa thì nói lên để cho chúng ta hiểu rằng trong cái chế độ Cộng sản Việt Nam này, người dân rất đau khổ, tổ quốc lâm nguy.
Cha cũng nhắc đến những chữ như nhà tù nhỏ, nhà tù lớn. Cha cũng nhắc đến cha đã bị đi tù. Có một người bạn cùng là linh mục với cha. Con muốn nói đến linh mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Cha có nghe gì về cái hoàn cảnh và tình hình của linh mục Lý hay không, thưa cha giải?
Vâng, thì ngày mai là lễ Thánh Simon và Tadio bụng màng của cha Lý đó. Chúng tôi đang nhớ tới ngài. Ngài đang ở trong tù. Còn thể từ năm 75 cho tới bây giờ, ngài là người chọn nhà tù để mà làm nơi ở thường trú, còn ra ngoài đời thì gọi là tạm trú thôi. Và ngài cương quyết chọn nhà tù làm thường trú vì sao? Ngài không chấp nhận cái chế độ cộng sản mà làm hại dân hại nước này. Ngài đấu tranh một cách bất bạo động, một cách ôn hòa, một cách hòa bình cho các quyền của người dân và quyền của mọi công dân. Cho nên hiện giờ chúng tôi được biết thì ruột của ngài có thăm ngài, và ngài bây giờ cái chân của ngài đau á, lâu nay không quỳ được, thì bây giờ ngài cho biết cái chân của ngài đã lành và ngài đã quỳ gối xuống được rồi, và ngài mừng lắm để ngài quỳ gối xuống mà ngài đọc kinh cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho tự do dân chủ, cầu nguyện cho hòa bình. Và ngài rất là bình tĩnh, vui tươi, ngài chấp nhận ở tu để đấu tranh.
Linh mục Lý cũng là người lập ra cái tổ chức gọi là tổ chức 8406. Con không biết là linh mục Nguyễn Đức Giải có thuộc tổ chức 8406 này hay không. Cha có nghe gì về tổ chức 8406 ở trong nước bây giờ hay không, thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Vâng, thì tôi là một trong những anh em đầu tiên ghi tên vào cái phong trào 8406 để đấu tranh một cách bất bạo động, ôn hòa, hòa bình cho quyền dân tộc và cho quyền người dân, gọi là nhân quyền. Thì ở nước Việt Nam, hiện giờ trong nước Việt Nam, những người trong phong trào này hoạt động công khai mạnh mẽ đều đã ở trong tù. Còn những người hoạt động âm thầm thì nhà nước đang còn để yên. Những người nào mà hăng hại mà hoạt động công khai thì đang ở trong tù. Đó là một cái đau khổ, nhưng mà cái giá phải trả cho cái quyền của đất nước Việt Nam, quyền của người dân Việt Nam.
So sánh giữa các tôn giáo mà nơi cha ở, con nghĩ là gần cha cũng có những ngôi chùa rất là đẹp. So sánh các tôn giáo giữa Công giáo và Phật giáo, sự sinh hoạt của hai tôn giáo này đối với những người cộng sản bây giờ như thế nào, thưa linh mục Nguyễn Đức Giải?
Vâng, riêng Phật giáo thì tôi rất thân thiết với các thầy trong Phật giáo Thống Nhất, và rất tội cho các thầy trong Phật giáo Thống Nhất bị bao vây, bị chèn ép, bị theo dõi, làm khó làm dễ nhiều lắm. Tại thế mấy thầy ở trong các cái chùa gọi là Phật giáo Thống Nhất á, nhà nước là bao vây mãi. Còn hiện giờ ở Việt Nam thì có cái Phật giáo Việt Nam, thì sinh hoạt có lẽ là tự do hơn, theo cái ý gọi là muốn làm gì thì làm. Còn cái Phật giáo Thống Nhất là không được làm gì cả. Và vừa rồi thì Phật giáo Thống Nhất cũng muốn có một cái biểu lộ ra bên ngoài để đấu tranh chống Trung Quốc chiếm Biển Đông của Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, thì công an đã bao vây các cái chùa đó đến độ các thầy không đi ra đường được. Và có những chùa các thầy phải ngồi tòa kháng trước chùa mấy tiếng đồng hồ. Cho nên tôi cũng hiệp thông với các thầy nhiều, và trong những ngày đó chính tôi đây cũng bị nhà nước tới người xã vào ngày chủ nhật đó giữ chân tôi từ 7 giờ cho tới gần trưa, sợ tôi đi lên cùng với các thầy trên chùa ở Huế mà biểu tình để chống Trung Quốc.
Cha có nhắc đến một phần nào trong một đôi phút vừa qua về việc cha đã phải báo cáo với những người cầm quyền tại cha, những sinh hoạt của cha. Trong cái phần báo cáo nó chắc là phải có sự phê và tự phê. Có những cái công việc phê và tự phê mới đây tại Việt Nam. Cái điều đó có làm một cái điều gì hay hay không cha? Có điều gì cần phải nhắc đến hay không?
Thì thực sự ra cái báo cáo để trình cho ủy ban xã đó thì chỉ cái viết sự kiện thôi, không có cái lý lịch gì. Nhưng mà các linh mục tuyên truyền đó này, vừa rồi đấy là mỗi linh mục phải làm một cái lý lịch, rồi địa phương ký, rồi gửi lên tòa nhà mục gửi lên tỉnh về huyện, và một bất cứ linh mục nào tuyên truyền từ chỗ này qua chỗ khác đều phải làm lý lịch. Vì vậy có nhiều linh mục tuyên truyền nhiều lần thì phải làm nhiều lần cái lý lịch đó, giống như một người xa lạ ở đâu mà tới phải làm lý lịch. Từ đó chúng ta nhìn ra cái vừa rồi Đảng Cộng sản cũng có cái buổi gọi là kiểm điểm nhau ở Trung ương, là cái chọc búa kiểm điểm. Nhưng chúng ta đừng quên rằng cái Cộng sản luôn luôn là dối trá bạo lực, lấy những cái điều đó làm phương tiện để củng cố cái chế độ. Cho nên chúng ta đừng có tin tưởng thấy Cộng sản phê bình tự phê này kia mà mong rằng họ sẽ phục thiện. Những cái cơ chế trói buộc họ không cho phép họ phục thiện. Cho nên ở đây chẳng ai tin cả. Chỉ có một cách thôi, đó là họ yêu đất nước thực sự thì họ tự giải thể đi, càng sớm càng tốt.
Còn thì trong cái chương trình hình như không biết là có nói chuyện với ông Nguyễn Thanh Giang ở trong nước hay sao đó, con có đề nghị như thế này là năm 1954 có cái đội cải cách ruộng đất, theo chỉ số chỉ tiêu của ông Hồ là mỗi nơi đến chỉ cần tiêu diệt đi 5% thôi, cải cách 5% thôi, bây giờ thì nên có một cái đội cải cách cầm quyền cũng theo cái chỉ số của ông Hồ là mỗi một nơi đội này đến chúng chỉ cần tiêu diệt đi 5% là Đảng Cộng sản yêu nước ngay, có gì đâu thưa cha. Cách đây 1-2-3 tuần có một cái đại hội nữa, con nghĩ là cha cũng đã theo dõi, tại vì cha từ Huế ra Hà Nội gần lắm, đó là đại hội 6 trung ương gì đó. Rồi các ông ấy bàn cho nó vui, rồi những cái chuyện mà nó xảy ra lâu thì anh em chúng ta thường nói nhau để lâu cất châu hóa bùn, tại bây giờ Đảng Cộng sản nó lâu quá rồi, nó hóa bùn rồi. Cha có biết gì về cái đại hội trung ương 6 mới diễn ra cách đây mấy tuần không thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Thì thực sự ra thì Đảng Cộng sản họ có rất nhiều cái hành động để mì dân, vì họ thấy người dân bất mãn quá rồi, người dân không chịu nổi rồi, có thể là bùng lửa ra rồi đó, cho nên họ tìm cách mì dân bằng cái thái độ này thái độ khác để gọi là phê phán nhau để rồi từ cải thiện này kia. Nhưng mà như tôi nói lúc nãy đó, Cộng sản luôn luôn dối trá và bạo lực. Vì thế họ trình diễn cho vui. Người dân ở Việt Nam bây giờ người ta quá biết rồi. Người ta chẳng lấy làm vui mừng hoặc là chờ mong cái gì cả. Chỉ có một cái tấm nguyện của chúng ta là phải xóa bỏ chế độ Cộng sản vô thân độc thai toàn trị này càng sớm càng tốt thôi. Không có cách gì hơn. Không sửa được, thứ không sửa được. Chỉ có là xóa thôi.
Ông Tổng Bí Thư hay là gì đó, ông Nguyễn Phú Trọng gì đó, ông ấy biết người nào làm sai, ông ấy biết người làm lỗi, thế mà không dám sửa đổi, không dám trừng phạt. Cái điều đó cũng là một điều rất là buồn cười, hay là một điều rất là vui mắt để nhìn, phải không thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Thì có một người anh tổ ăn cắp hai con vịt mà bị án tù mấy năm, mà tham nhũng cái kiểu mà tỷ đô la như vậy mà vui vẻ nữa. Cho nên chúng ta thấy đấy là những màn trình diễn. Nhưng mà người dân Việt Nam mà trưởng thành lắm rồi, người ta biết hết, người ta quá biết đi, người ta quá rõ đi. Nhưng mà cũng kẹt một cái là hiện giờ người dân Việt Nam đang còn bị trói buộc trong sự sợ hãi, chứ không phải chưa hết sợ đâu. Thứ hai á, ở Việt Nam người ta chưa tìm ra được một cái lãnh đạo đứng lên để mọi người xuống đường và xóa bỏ cái chế độ này. Hiện giờ ở Việt Nam đang thiếu.
Có người nói với con là cái chủ trương mới của Đảng Cộng sản ấy, sau cái đại hội Trung ương 6 gì đó, thì cái người bạn của con họ nhận xét là dân Việt Nam dân không ngu, khu không đen. Dân Việt Nam không ngu, khu không đen, vô tội thì cho đi tù cho bỏ ghét. Con cháu ông Hồ sống trong quần chúng, có tội thì tha bổng để cho chúng nó xài tiền, chúng nó tiêu tiền, tại vì để nhiều tiền quá thì không không biết để tiền ở đâu. Cha con nhắc đến cái chữ sợ và không sợ. Có lúc nào đêm tối về ở giáo xứ An Bằng, linh mục Nguyễn Hữu Giải sợ không? Có đêm nào cha sợ không cha?
Thì đối với cộng sản thì tôi quen quá rồi, bởi vì tôi có bằng tiến sĩ ở tu rồi, thành tôi cũng không có sợ cái vấn đề cộng sản hết. Nhưng mà tôi sợ là người dân á, họ chán ngán lâu năm quá rồi, họ không tìm cách mà gỡ bỏ cái cộng sản ấy được. Họ chán ngán, cuối cùng là họ an phận, chỉ sợ cái đó, buồn cái đó thôi. Thứ hai, hiện giờ trong đất nước Việt Nam, cộng sản quá tinh vi đi. Thì ai mà có cái tinh thần nổi lên, cái dù trong cái số người theo đảng cộng sản là họ dập tắt liền. Vì vậy, những cuộc nổi lên của dân chúng đó đấy, chẳng hạn những cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật để binh vực Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam xảy ra ở Sài Gòn, ở Hà Nội được vài lần, sau đó bị dập tắt liền. Và người ta cảm thấy buồn chán, coi như là tuyệt vọng đó. Chỉ sợ cái đó thôi. Mà khi người dân mà tuyệt vọng thì nguy hiểm. Phải làm sao để người dân can đảm lên, phải đầy hy vọng để rồi đứng lên. Thì lúc đó đất nước Việt Nam thì có bình minh.
Cái khó khăn nhất của giáo xứ An Bằng nói riêng và của giáo hội Công giáo Việt Nam ta tại Việt Nam nói chung, cái khó khăn nhất là điều gì bây giờ, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Điều khó khăn bây giờ tất nhiên là vẫn nhà nước vẫn cho mọi cái sinh hoạt, nhưng tất cả đều phải trình, trước đây gọi là đơn xin, nhưng bây giờ trình cũng là một kiểu đơn xin. Nhà nước cho thì làm, không cho thì thôi. Và cái gì là nước mà muốn sửa lại cho với điều kiện thì nếu mình được thì mình làm theo. Một cái điểm mà đau lòng nhất đó là từ Tòa Thánh Vatican muốn bổ nhiệm một giám mục ở Việt Nam, ở giáo hội Việt Nam đây, phải thông qua ý kiến của nhà nước. Đây là một cái đau khổ. Và như thế sư bổ nhiệm giám mục là cao, cấp cao nhất, cũng bị lệ thuộc quyết định của thể quyền. Và đây là cái đau khổ. Và đó là một cái điểm chứng minh rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, có những cái sinh hoạt nhưng mà bị bỏ hẹp, nhất là cái cơ cấu nội bộ của chúng ta.
Thì cha, chúng ta vào những cái giây phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. Chúng con cảm ơn cha rất là nhiều trong giờ khuya của sư giáo xứ An Bằng tại Huế, cũng là lúc mà linh mục cũng như tất cả những người giáo dân của cha đang chờ cơn bão số 8. Cơn bão số 8 là cơn bão gì thưa cha?
Thì ở Việt Nam có cái thông lệ thì cứ trong mùa bão thì cơn bão đầu tiên gọi là số 1, kể như vậy. Và hôm nay là cái cơn bão số 8, thì không gọi cái tên khoa học của quốc tế.
Con biết là cha đang lo lắng cho ngày mai, ngày lễ Chủ nhật và những cái sự khó khăn của cơn bão số 8. Chúng con xin dành lại cho cha một đôi phút trong ngày chương trình đặc biệt ngày hôm nay để dỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cha có tâm tình gì thêm muốn gửi đến đồng bào trên toàn cầu cũng như trong nước? Con xin nhường máy để cho cha, thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, trước hết là xin cảm ơn đài đã cho tôi có cơ hội để trao đổi cái tâm tình của tôi, và tôi kết thúc bằng một cái lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con yêu mến quê hương Việt Nam của con, xin Chúa chúc phúc cho dân tộc Việt Nam, xin ban cho quê hương Việt Nam con luôn được hòa bình và thịnh vượng. Xin cho dân tộc Việt Nam được hiệp nhất và yêu thương nhau. Xin cho những người có trách nhiệm lãnh đạo đất nước Việt Nam biết thuần theo thánh ý Chúa và chiều theo ý người dân trong những điều chính đáng để mọi người được hạnh phúc. Đó là lời cầu nguyện. Và một điều đó là tôi được ao làm sao mọi thành phần trên đất nước Việt Nam cũng như người Việt Nam hải ngoại tìm mọi cách thế đoàn kết với nhau, hiệp nhất với nhau và không bao giờ mỏi mệt để sớm đem lại cho đất nước Việt Nam chúng ta mọi nhân quyền và sự tự do, sự độc lập và mọi người dân được hưởng. Đó là ước mơ của tôi. Xin cảm ơn.
Ước mơ của cha, lời cầu nguyện của cha cũng như cũng là những ước mơ và những lời cầu nguyện của tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong cũng như người nước hay ở trên tất cả trên toàn cầu, thế cha. Đối với con, khi cha tâm tình như vậy, con nghĩ, con đọc trong lòng con là ngồi đây ta héo nụ cười, tháng 10 hồng nở, nghe buồn mênh mang. Nguyện còn một phút phù sinh, chỉ xin phút ấy cho tình mãi say, nhớ mãi đến quê hương Việt Nam, thế cha. Cha đi qua, trải qua cuộc đời của cha cũng gần vào tuổi 70 rồi, hay hơn tuổi 70 rồi. Cha cũng biết là thế gian xưa nay chẳng có sự hoan hỷ hay buồn đau buồn khổ nào mà là mãi mãi cả. Những tên bạo chúa, những tên độc tài của quỷ vương đều đã chết hết rồi cả rồi cha. Karl Marx, Lenin giết hàng triệu người. Hitler, Mussolini đã đưa cả triệu người vào phòng hơi ngạt trong một nhịp thở. Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, chiến dịch giảm tô cải cách ruộng đất cũng đã giết biết bao nhiêu triệu người người Việt Nam, thưa cha. Khi ngày cuối cùng đến, những cái ngày cuối cùng đã đến với những cái người con vừa mới nhắc đến rồi. Nhưng khi ngày cuối cùng đến, ai sẽ sống sót? Sách viết và đã trả lời rằng người ngay thẳng sẽ được ở trên trái đất và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn mãi. Những kẻ gian ác sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị chuốt khỏi mặt đất. Và những kẻ bất trung bất hiếu sẽ bị nhổ đi khỏi nơi đó. Thế gian chắc chắn sẽ qua đi, thưa cha. Cuộc đời vô thường mà. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Chánh Sứ An Bằng, cha đã đến với chương trình một thời gian về quê của Sứ An Bằng tại miền Trung. Chúng con cầu chúc cha mọi an lành và hạnh phúc trong cuộc đời Linh Mục của cha. Xin cho chân cứng đa mềm. Cũng như thay mặt toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn cô Quỳnh Như Đài 1600, anh Âu Lạc, anh Hoàng Vinh, anh Tâm Án, anh Việt Hải, tất cả những người đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ, và quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Mến chúc quý vị và quý thính giả một ngày vui như ý và một đêm an lành, và hẹn quý thính giả trong chương trình lần tới.
Gian dần quê đời này, nước ngàn mới, những cánh chim bay, xin giữ non sông, có phải cầu thề.